and still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball. Money, money, money. Must be funny in the rich man's world. Money, money, money. Always sunny in the rich man's world. Oh, all the things I could do. If I had a little money, it's the rich man's world.
Từ Dallas, Nam Phi và Nguyên Hoàng xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, từ Dallas, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần. Xin được chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng, chào Nam Phương. Thời tiết tại Houston phải nói hôm nay tuyệt đẹp. Có dáng dấp của mùa thu rồi, 72 độ là nhiệt độ cao nhất trong ngày. Buổi sáng thì trời hơi se se lạnh. Không biết là Dallas có như vậy không ạ, Nguyên Hoàng?
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả. Vâng, thưa cô Quỳnh Lan, hôm qua ở Dallas thì trời mưa tầm tã, không có vẻ gì là thánh, cái mưa nó không có thánh thót như trong cái bài mà giọt mưa thu của Văn Cao. Và sáng từ trưa hôm qua đến sáng hôm nay thì trời lại rất là lạnh. Nguyên Hoàng cứ cảm giác như là mùa thu năm nay nó không có đến với Dallas. Nhưng mà bây giờ thì trời bắt đầu tốt hơn, con nắng chiếu lên có ra vẻ mùa thu rồi. Chắc có lẽ bên phía của giáo sư cũng trời cũng đẹp như vậy phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Dạ, kính chào quý anh chị, kính chào quý khán thính giả của đài Sài Gòn Radio của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Vâng, trước khi chúng ta đi đến những cái câu hỏi cho ngày hôm nay thì một lần nữa xin được nhắc nhở đến quý vị là nhớ đi bầu, cái thời gian bầu cử sớm hiện vẫn còn cho đến cuối tháng. Quý vị đi bầu sớm để mà chúng ta không phải chờ đợi xếp hàng vào đúng cái ngày bầu cử 3 tháng 11. Và bây giờ thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về tin thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua có gì thay đổi lắm hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, tiếp theo lời của chị Quỳnh Lan. Đi bầu rất là dễ trong phòng phiếu ở những vùng của Texas có tiếng Việt và tiếng Mỹ, cả hai nó hiện lên trên cái screen. Khi quý vị điền cái đơn những cái ứng cử viên nào quý vị chọn bầu rồi xong rồi là mình phải fit rồi đưa cái tờ giấy chọn lựa nó vào một cái máy thứ nhì nữa. Vì trong phòng phiếu đôi khi họ không nói rõ là khi mình điền xong rồi mình tưởng là xong, mình bỏ đi ra thì cái đó chưa xong. Khi mà vô cái screen đầu tiên mà mình chọn những ứng cử viên rồi thì nó in ra một cái mẫu là những gì quý vị lựa chọn, quý vị phải đợi đến cái máy thứ nhì đút vào, nó scan vào thì nó mới là xong. Dạ vâng, thưa thị trường chứng khoán của tuần này vẫn ở cái mức kỷ lục so với lại trong thời gian cận đại hay ngay cả những thời tiền COVID, có nghĩa là trước COVID. Mặc dầu so với tuần trước hay là một vài ngày trước đó, thì có đôi xuống đôi chút nhưng mà vẫn kỷ lục, có nghĩa là cao nhất trước khi nạn virus của Vũ Hán xảy ra. Dow Jones, như quý vị nhớ đó, trước khi có COVID đó, cái kỷ lục của Dow Jones là 28.200, hiện tại là 28.335 điểm. Và trong mấy ngày trước, trong tuần trước, Dow Jones có lên đến mức 28.600, nhưng mà bây giờ 28.300 vẫn là kỷ lục trong mọi thời gian. S&P 500 là 3.465 điểm, cũng cao. Nasdaq là 11.548. Tất cả những ba index này đều cao. Đó là Nasdaq là index của những công ty technology. Đó là những cái index của những kỹ nghệ mà dẫn đầu cho sự khởi dậy của stock market. giá dầu thô thấp đôi chút, hiện tại đã đi xuống dưới $40 đôi chút, và giá vàng vẫn giữ ở cái mức dưới $2,000, $1,903 một lượng vàng, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. À, thưa giáo sư, cũng ở trong cái thời gian hiện tại chúng ta là trong thời gian bầu cử, cho nên hôm nay thì xin phép được chúng ta nói về các biện pháp của Hoa Kỳ nhằm giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc. Không biết là cái hiệu quả nó như thế nào, thì thưa giáo sư, mỗi năm trong cái giai đoạn từ năm 2017 cho đến 2019 dưới thời của Tổng thống Donald Trump, thì chúng ta thấy là cái sự thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Trung Quốc vẫn là bằng hoặc là cao hơn năm 2016, là cái khi mà ông Tổng thống Obama còn nắm quyền đó. Không hiểu vì sao có những cái biện pháp được thực hiện mà tình hình chưa có xoay chuyển, thì xin giáo sư có thể phân tích một cách so sánh cũng như điểm lại về các dữ liệu của năm 2016 đến năm 2020 như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đây là một câu hỏi rất là chủ chốt trong cái mùa bầu cử. Như quý vị biết, hai cái điều mà Tổng thống Trump là sáng chói trong mùa bầu cử hay là bị chỉ trích trong mùa bầu cử là thương chiến và virus Vũ Hán. Cái đề tài thương chiến đối với Trung Quốc đó, có rất nhiều truyền thông báo chí, có những bài biên cho những kinh tế gia của Việt Nam, của Hoa Kỳ, của New York Times, tất cả. Một số rất đông họ nói rằng thương chiến với Trung Quốc là một thảm bại chưa từng thấy. Tôi xin vạch ra những cái yếu tố kinh tế, một cái nhìn thiển cận so với cái nhìn về chiều sâu cơ cấu như thế nào, cho nên tôi xin nói hơi dài dòng với cái background để đưa cho quý vị tự nhận xét thấy cái lý luận như thế nào. Quý vị nên nhớ rằng trong 30 năm, 40 năm rồi, Hoa Kỳ và thế giới đã ngủ quên, không để ý đến những cái chuyển giao về công nghệ, chuyển giao tất cả những kỹ nghệ từ Trung Quốc. Trong 40 năm, 30 năm, như quý vị thấy trong thời virus này, mình đã thấy rõ những cái thuốc trụ sinh chốt yếu như Hoa Kỳ đều làm ở Trung Quốc. Những cái PPE cũng Trung Quốc, cái gì cũng Trung Quốc, cái gì cũng Trung Quốc. Và Trung Quốc đã đưa ra những cái chương trình, không phải chương trình bâng quơ mà chương trình có cơ cấu đàng hoàng. Đó là Made in China 2025. Họ có cái chiều hướng và cơ cấu rất rõ ràng để 75-80% tất cả hàng hóa trên thế giới đều làm ở Trung Quốc 2025. Điều này hiện tại đang gặp dậm chân tại chỗ, không tiến triển vì thương chiến. Tôi sẽ đi vào chi tiết trong vài phút kế. Điều thứ nhì nữa là chương trình một vòng đai một con đường. Một con đai một con đường là một cái chương trình gọi là xây cất hạ tầng cơ sở đường xá, xe cộ, hạ tầng cơ sở hải cảng cho 65 quốc gia. Tổng số hai cái con đường, cái đường lối mà Trung Quốc đi đó là Belt Road Initiative, một vòng đai một con đường, và Made in China đó, tổng số những cái quốc gia mà họ gom góp lại để Trung Quốc lãnh đạo đó là 65 quốc gia, tổng số GDP đó là lên đến $6,000 tỷ. Có nghĩa rằng nếu những cái điều này được thực hiện là Trung Quốc là trung tâm điểm của thế giới. Đó là một chuyện. Họ thực hiện như thế nào? Họ thực hiện bằng những cái đường lối là chi tiền rất là nhiều, hệ thống 5G của Huawei. Khi mà thế giới được gọi Trung Quốc lãnh đạo, bị Trung Quốc lãnh đạo lấy ZTE, lấy 5G, thì tất cả hệ thống thương mại, nhà thương, hỏa xa, quốc phòng đều nằm trong vận mệnh của Huawei là một công ty Trung Quốc. Thật ra đó là những con đường mà chúng ta cần phải nhìn ngoại trừ cái thương chiến. Thương chiến, bây giờ trở lại thương chiến, tôi xin tóm tắt như thế nào. Thương chiến năm 2016 khi ứng cử viên Tổng thống Biden, Trump ứng cử, thì cái thời đó là cái thâm hụt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là $346 tỷ, gần như là $350 tỷ. Đó là cái điều mà Tổng thống Trump ứng cử viên lúc đó nêu lên, và khi thắng cử thì ông đi vào cái thương lượng gay gắt. Chưa kể đến là không phải là thế quan mà luôn cả ăn cắp trí tuệ thông minh, những chuyện khác nhiều lắm. Rồi 2017 thì cái thâm thủng đó từ $350 tỷ đó lên $375 tỷ. Rồi đi vào 2018 là giai đoạn thương chiến bắt đầu được áp dụng thế quan. Thì cái thâm thủng đó chẳng những không sụt xuống mà lại còn gia tăng là 418 tỷ đô la thâm hụt, có nghĩa là người dân Hoa Kỳ vẫn mua đồ của Trung Quốc nhiều hơn. Thành ra đó là cái căn cơ cho bao nhiêu báo chí mà nói rằng chương trình của Tổng thống Obama thương chiến thất bại hoàn toàn. Nhưng mà đó là một cái nhìn rất là gọi là nông cạn và chiều ngắn. Tôi sẽ dẫn lý do tại sao. Vì khi thương chiến đi vào cái giai đoạn gay gắt là 2019 á, thì cái mức thâm thủng từ 418 tỷ đô la đối với Trung Quốc giảm xuống rất nhiều vào 345 tỷ đô la. Và năm 2020, 8 tháng vừa qua đó, cái mức giảm thâm thủng đó là 193 tỷ đô la. Nhưng mà nếu tính nguyên năm đó, thay vì 8 tháng đó, thì khoảng 300 tỷ đô la. Thì năm 2020, cái mức gọi là thâm thủng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc giảm nhiều hai lý do. Một phần là thuế quan, một phần chính là kinh tế bị suy thoái của toàn cầu. Và Hoa Kỳ cũng suy thoái cho nên tiêu thụ ít. Tuy nhiên, năm 2019, mình thấy rõ là cái mức giảm xuống. Nhưng mà tại sao lại không giảm nhiều? Và ngay cả khi mình nhìn cái mức thâm thủng của Hoa Kỳ đối với thế giới nữa, chứ không phải Trung Quốc đó, thì chúng ta thấy rõ là cái sức mua bán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc giảm nhiều lắm. Mặc dầu bên phía bên Mỹ Tây Cơ thì Hoa Kỳ gọi là nhập cảng Mỹ Tây Cơ. Mỹ Tây Cơ bây giờ là một partner về thương mại đứng đầu đối với Hoa Kỳ thay vì Trung Quốc. Đó là điểm chính. Và những cái điểm mà chúng ta phải hiểu rằng đó, nếu như chương trình thương chiến không xảy ra, một trong những chiều hướng của một số kinh tế họ nói rằng thuế quan là một điều rất là tai hại. Chúng ta nên đàm phán, nên thương lượng. Nhưng mà tôi xin đưa một cái nhìn thực tế như thế này. Nhất là cái thực tế vào cái thời điểm kinh tế bị gọi là eo uột và bao nhiêu quốc gia đang gọi là chới với. Hoa Kỳ trong đó là một trong những quốc gia cũng đang vật lộn với cái nền kinh tế khởi dậy. Âu Châu bây giờ đang khởi dậy virus. Thì trong nền kinh tế như vậy, nếu Hoa Kỳ bỏ thuế quan đi và chỉ kêu băng quơ thôi, có thể là nói không thôi, đánh vỏ mồm đó, gọi là tất cả chúng ta bây giờ hãy gặp lại nhau để đánh lại, chống lại Trung Quốc, không còn thuế quan nữa, thương mại như thường, thì thử hỏi quốc gia nào nghe theo Hoa Kỳ? Chắc chắn là không quốc gia nào nghe theo Hoa Kỳ, chỉ là nói băng quơ. Tại sao? Tại vì trong cái thời điểm vừa qua, hiện tại và tiếp tục đó, là Trung Quốc đã đưa ra cái số tiền rất là béo mỡ, mua thu tất cả những kỹ nghệ bên Âu Châu. Họ đưa ra cái số tiền rất là gọi là béo mỡ để sẵn sàng xây cất hệ thống đường xá, xa lộ, hải cảng để gia tăng thương mại với những quốc gia đó. Mặc dầu những quốc gia đó phải ra nợ rất nhiều và do Trung Quốc nắm chủ chốt. Mặc dầu Trung Quốc sẵn sàng đưa ra hệ thống 5G để rất là rẻ, hệ thống rất là tinh vi, rất là rẻ để những quốc gia đó họ mua vào cái hệ thống 5G. Mình nên hiểu rằng cái hệ thống 5G đó mà thay thế cho 4G đó, hiện tại trên thế giới đó là một cái hệ thống gọi là connectivity đó, cái speed nó lên trên 100 lần. Từ quả xa cho tới nhà thương, cho tới thương mại, cho tới quốc phòng, những công ty nào, quốc gia nào mà vô 5G của Trung Quốc là không thể ra được. Thành ra, đó là những lý do mà Trung Quốc đưa tiền ra rất là nhiều, thì thương lượng không hữu hiệu. Chỉ có thuế quan, mặc dầu thuế quan là như một liều thuốc đắng. Khi quý vị biết là uống một liều thuốc mạnh, thuốc đắng thì con bệnh cũng bệnh, mà con virus cũng bị luôn. Thành ra, đó là cái điều thuốc đắng mà cần phải làm vì trong cái thời cảnh hiện tại, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Xin giáo sư có thể nói rõ ra hơn là Tổng thống Trump đã áp dụng những cái biện pháp gì và vì sao thâm hụt thương mại lại không giảm, thưa giáo sư?
Vâng. Biện pháp của Tổng thống Trump khi mà nói rằng Make America Great Again đó, là muốn kêu dụ tất cả công ty trở về Hoa Kỳ đó, nó đa dạng, nó vừa chính trị, vừa kinh tế, vừa thuế má, vừa tất cả. Muốn kêu dụ những công ty của Hoa Kỳ, trên 1.500 công ty Hoa Kỳ mà đã 3-40 năm mọc rễ bên Trung Quốc về Hoa Kỳ không phải là chuyện dễ. Đầu tiên, Tổng thống Trump đưa ra chương trình mà được lưỡng viện quốc hội chấp thuận, đó là giảm thuế của công ty từ 35% xuống 21%. Để chi? Những công ty về Hoa Kỳ không đóng thuế cao hơn là những quốc gia trong khối G20. Đó là một điều xảy ra. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng trong cái thời buổi hiện tại đó, người ta không biết là bầu cử ngã ngũ như thế nào, người ta không biết là thế quan chấm dứt tiếp tục như thế nào vì bầu cử. Một số công ty đã rời Trung Quốc, nhưng mà một số còn lại, theo thăm dò 1.500 công ty đó, 1/3 nói rằng họ sẵn sàng ra đi nhưng mà họ chưa ra đi. Tại sao? Là tại vì khi quý vị đầu tư cả trăm triệu đến cả tỷ đô la ở bên Trung Quốc, bứng rễ đi không phải là chuyện dễ. Rồi thứ nhì nữa là họ muốn biết chắc là cái đường lối của Trung Quốc như thế nào. Quý vị đã thấy rõ bao nhiêu công ty đã rời khỏi Trung Quốc về Việt Nam. Mình muốn Việt Nam mạnh, kinh tế mạnh, đi gần với Hoa Kỳ để tách rời, tách Trung. Thì chuyện này nó đã xảy ra. Chỉ có cách là đi gần với Hoa Kỳ thì từ đó mới tự do dân chủ mới được. Nhưng mà điều này nó xảy ra dần dần. Bên Việt Nam thấy, bên Ấn Độ cũng thấy, bên Mã Lai cũng thấy, Indonesia cũng thấy, Thái Lan cũng thấy. Nhưng mà một số vẫn còn ở Trung Quốc nhiều. Rồi thuế quan làm cho bao nhiêu công ty tiểu thương của Trung Quốc điêu đứng, bằng cớ là trước cái vụ virus này đó, quý vị thấy rằng Trung Quốc luôn luôn cứ đi theo Hoa Kỳ và chịu thương nhượng, gọi là nhung nhượng đủ thứ hết để đi vào hưu chiến vì kinh tế họ bị trì trệ. Cái chương trình một vòng đai một con đường, chương trình Made in China đã bị gọi là đóng băng tại chỗ. Thành ra họ rất mong muốn là thay đổi, gỡ thuế quan, mà đàm phán không thì không có. Rồi thuế quan áp lực được không? Không đủ. Hoa Kỳ đã gọi là cấm vận Huawei, cái hệ thống 5G, không chưa mua, cho phép những công ty ship của Hoa Kỳ bán cho những công ty technology của Trung Quốc, và ra lệnh gọi là siết chặt những cái áp lực của Trung Quốc và chuyển giao công nghệ và hệ thống gián điệp công nghệ, tất cả đều siết chặt. Thành ra đó là những biện pháp. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là chúng ta nên hiểu Hoa Kỳ là một quốc gia trên 70% tiêu thụ, chuỗi cung đã tùy thuộc vào Trung Quốc 30 năm nay, 40 năm nay rồi. Muốn gỡ đi phải từ từ chứ không thể nhanh được. Nhưng mà khi mà quý vị biết rằng một liều thuốc rắn uống thì có side effect, nó có những hệ quả. Khi mà áp dụng thuế quan, dĩ nhiên là hàng hóa của Hoa Kỳ mắc hơn. Mình nên hiểu thuế quan nó có cái hệ lụy như thế nào. Khi thuế quan được tăng, được áp lực bên, áp dụng bên Trung Quốc đó, một vài chuyện xảy ra. Điều thứ nhất là những nhà xuất nhập cảng họ thấy hàng hóa mắc hơn. Thì nếu mà hàng hóa rẻ đó mà thêm 10-25% đó, người dân vẫn mua thì họ cộng thêm cái tiền thuế quan người dân họ trả. Nhưng mà nếu hàng hóa mà lên tới 25% hay là 30% mắc hơn đó, người dân họ nói họ không bớt mua, thì những nhà xuất nhập cảng của bên Hoa Kỳ đó họ có thể là thôi chúng tôi chịu một phần và đưa cái giá đó qua những người tiêu thụ một phần, thì những nhà xuất nhập cảng của Hoa Kỳ chịu một phần. Còn nếu như mà người dân á, hoàn toàn gọi là có lòng ái quốc, nói rằng bài trừ hàng Trung Quốc, không mua nữa đó, thì bên Trung Quốc họ phải làm như thế nào? Bên Trung Quốc là những nhà sản xuất Trung Quốc họ phải giảm giá, hại nền kinh tế. Điều này đã xảy ra một phần vì sự tiêu thụ nó giảm đi. Và chính phủ Trung Quốc họ lại dùng cái con đường gọi là gian lận, gọi là tiền tệ, có nghĩa là lũng đoạn hệ thống tiền tệ. Đó là một cái gian lận mà WTO cấm, mà Tổng thống Trump đã bó buộc và Trung Quốc sau đó gỡ đi vì cái thương hưu chiến. Những cái con đường đa dạng đang sắp được diễn ra. Thành ra cái kết quả mà khi mình nhìn những con số mà tôi nêu lên đó, mà chỉ nói rằng đấy là cái chương trình thương chiến gọi là thất bại, là một cái nhìn rất là nông cạn, không đi vào chiều sâu, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thì nói như giáo sư là cái chuyện mà thâm hụt thương mại không giảm thì nó rõ ràng, con số rõ ràng rồi, mình không thể cãi được. Nhưng mà chỉ nói ngang đó thôi thì hóa ra là mình nói hùa theo đảng dân chủ, phải không thưa giáo sư? Cho nên chúng ta nên phân tích rõ ràng hơn, cụ thể hơn là trong cái chuyện mà thương mại này thì có những cái mặt hàng nào nó tăng hay là giảm. Chứ thay vì là so sánh con số tổng thể như vậy thì thưa giáo sư, thì nếu mà đi vào từng mặt hàng cụ thể thì có cái sự thay đổi nó ra sao thưa giáo sư?
Vâng, tôi xin đính chính một điều. Mặc dù cá nhân tôi có một cái chiều hướng chính trị Đảng Cộng hòa, Đảng Dân chủ, đó là cái vấn đề là của cá nhân tôi, nhưng khi bình luận kinh tế tôi không có đi theo một Đảng Cộng hòa hay Dân chủ, tôi chỉ nói sự thật công tâm theo khoa học của kinh tế. Đó là cái điều mà tôi xin đính chính. Những điều tôi nói đây là dựa trên những cái dữ kiện rõ ràng. Thứ nhất á, là tôi muốn, trước khi trả lời câu hỏi anh, tôi thì đi vào một cái vĩ mô như thế này. Mình nói một cái nôm na đi. Ví dụ như một thanh thiếu niên khoảng 18-20 tuổi, cái thời mạnh nhất của một chàng trai trẻ, khỏe mạnh vô cùng, thể thao lực lượng, tình lình đi khám bệnh một cái, bác sĩ nói đang có cái giai đoạn 1 của ung thư. Mà anh chàng thiếu niên này không tin, nói rằng ung thư như vậy mà có gì, nhưng mà sao cuối cùng chấp nhận ung thư, thì lại bỏ tiền ra để đi chữa, chemotherapy đủ thứ thuốc hết để chống ung thư. Thì chống ung thư xong một thời gian đó, thì anh chàng này không còn khả năng thể thao nữa, không còn, mà lại có những cái side effect là mình thiếu, gọi là yếu thận, yếu gan, đủ thứ hết, mệt mỏi, không ăn uống mạnh mẽ. Thì mình tương phản với cái tình trạng kinh tế thương chiến như vậy. Khi ung thư đã bị vô remission, có người đi thoái hóa đó, thì anh chàng này cũng mệt luôn, cũng bệnh hoạn luôn. Thì nếu mà một cái nhìn nông cạn mà nói rằng chữa bệnh ung thư như vậy là tai hại quá, đáng lẽ đừng làm gì cả, là tại vì trước đó là ăn uống thể thao mạnh khỏe, mà tự nhiên bây giờ lại một chàng thanh niên như là một cụ già, nhưng mà ít ra cái mạng sống được bảo tồn, ung thư được tiêu diệt, và sau khi diệt ung thư rồi thì anh chàng này lại mạnh khỏe mạnh gấp bao nhiêu lần trước, và sống tới cả trăm năm. Đó là cái nhìn mà tôi muốn nói nên khi mà thương chiến thế quan xảy ra thì cả hai bên đều bị nặng. Nhưng mà trước cái thời Covid á, Trung Quốc bị nặng hơn Hoa Kỳ. Quý vị nhớ, vào cuối tháng 3, kinh tế của Hoa Kỳ là 3.5%, có nghĩa là full employment, trong 50 năm lịch sử Hoa Kỳ chưa bao giờ đến mức như vậy. Stock market của Hoa Kỳ kỷ lục nhất trong thời gian của bằng 100 năm về của xứ Hoa Kỳ. Và kinh tế Hoa Kỳ vẫn vững mạnh, người dân Hoa Kỳ địa ốc giá tài sản gia tăng. Thành ra khi mà Covid xảy ra nó đã thay đổi hoàn toàn. Thành ra cái vấn đề đây là của cái mùa bầu cử là mình phải nhận định rõ, không chỉ nhìn con số hay là những nhìn của những nhà nghiên cứu. Tôi không nói là Dân Chủ hay là Cộng Hòa, nhưng mà cái nhìn nông cạn không nhìn vào cái chiều sâu, đó là cái điều rất là hệ quả. Nói về những hàng hóa lên xuống này nọ đó, thì chúng ta nên nhớ rằng đó, đại đa số người dân khi mà vẫn còn tiêu thụ đồ của Trung Quốc thì người dân nên tự trách mình thay vì trách chính phủ, là tại vì chính những người dân họ tiêu thụ, họ thấy hàng hóa lên 5%, 10% họ vẫn mua. Nhưng mà thật sự ra cái giải quyết vẫn là cái chuỗi cung chưa được thay thế thì họ phải tiêu thụ thôi. Chuỗi cung đang được thay thế và dần dần thay thế. Mình thấy Ấn Độ bắt đầu sản xuất, Việt Nam, bao nhiêu quốc gia, và những quốc gia này khi họ gia tăng sản xuất và xuất cảng vào Hoa Kỳ thì họ sẽ đi theo Hoa Kỳ về hệ thống gọi là dân chủ xã hội hay là bình đẳng hay tất cả mọi điều hết. Có tiền mới gọi là có thực mới vượt được đạo. Đó là cái điều chính mà chuỗi cung phải được thay thế là như vậy ta.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như cái sự phân tích của giáo sư vừa rồi đó, thì chúng ta thấy rằng là không phải là vấn đề đứng ra ngoài cái vấn đề về đảng Dân Chủ hoặc là đảng Cộng Hòa, thì chúng ta nhìn về vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ. Thì trong cái thời tổng thống của ông Donald Trump thì chúng ta thấy ông cũng cho phát triển nền kinh tế, mặc dù cái vấn đề mà thương chiến đánh thuế quan đối với Trung Cộng thì chúng ta thấy chưa hẳn gọi là thành công nhiều lắm. Tuy nhiên đang từ cái sự thâm hụt của năm 2019 là 345 tỷ mà bây giờ sự thâm hụt nó xuống còn 193 tỷ thì như vậy nghĩa là nó sẽ tốt hơn theo thời gian. Bây giờ chúng ta đặt trường hợp đi, thí dụ như là trong cái vấn đề bầu cử này mà nếu có cái sự thay đổi tổng thống thì cái vấn đề chính sách cũ có bị bỏ đi hay không, thưa giáo sư?
Vâng, một cái điểm mà chúng tất cả tôi nghĩ là đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa không ai không thể nhìn nhận rằng gọi là gây ý thức hệ, gây ra cái sự gọi là phản đối hay là chống đối với chính quyền của Trung Quốc hay là đảng Cộng sản Trung Quốc á, nó đã gây ý thức hệ do Tổng thống Trump, do tòa Bạch Ốc thời Tổng thống Trump gây lên. chẳng những trên thế giới, từ Nhật Bản đã đưa ra chương trình gọi là ráo riết hơn. Chúng ta nên nhớ rằng Nhật Bản tùy thuộc vào thương mại với Trung Quốc nhiều hơn Hoa Kỳ nhiều lắm. Nhưng mà chính phủ Nhật Bản họ có cái can đảm nói rằng tất cả công ty Nhật Bản nếu mà bứng gốc trở về Nhật Bản hay đi ra quốc gia khác, không ở Trung Quốc, Nhật Bản sẽ chi phí tất cả, trả tất cả chi phí để bù đắp những công ty đó. Đó là một cái đường hướng rất là quyết liệt. Tại vì họ biết cái hệ lụy như thế nào, Âu Châu cũng vậy. Nhưng mà những cái gói béo mở về 5G, những cái chương trình một vòng ra một con đường, có những nhà chính phủ độc tài hay là họ lo cho gia đình của họ hay là cho cái gọi là cái chính phủ của họ thì họ lại không nhìn xa cho quốc gia. Nhưng mà ý thức hệ chống đối Trung Quốc, bây giờ tôi không nói là ông Biden hay là Tổng thống Trump hay là Đảng Dân Chủ Cộng Hòa, tất cả đều biết Trung Quốc là một cái đe dọa. Cái ý thức hệ này khó có thể thay đổi lại được. Nhưng mà cái đường lối để đi cái giai đoạn 2 của cái gọi là thương thuyết hay là chống đối hay là thuế quan của hai chính phủ đó là một cái điều chính. Chúng ta nên nhớ rằng Trung Quốc hiện tại đã khởi dậy qua khỏi đàn rước. GDP của họ ngừng lại trong nửa năm đầu, nhưng nửa năm sau này họ đã đi vào hướng dương. Có nghĩa rằng Trung Quốc vì gian lận, vì không cho thế giới biết, vì che giấu, vì cả ngàn lý do khác, và thế giới đang bị virus Vũ Hán hành, nhưng mà họ GDP đó họ đã khởi trở lại. Và mặc dầu GDP năm nay tương đoán của IMF và World Bank nói rằng Trung Quốc sẽ gia tăng 3% thay vì 7% so với lại sự suy thoái của Hoa Kỳ và thế giới đó, nhưng mà GDP đó không đủ để nuôi người dân 1.4 tỷ người mà sự sinh sản nó lại càng nhiều. Thành ra Trung Quốc đang vật lộn, nhưng mà họ sẽ ảnh hưởng bành trướng rất nhiều qua chương trình 5G, chương trình một vòng ride một con đường, một chương trình Made in China. Họ sẽ chiêu dụ với cái gói tiền béo mỡ, mà nếu mà thuế quan gọi là được tháo gỡ ra mà chỉ kêu gọi là đánh vỏ mồm đó của thế giới tự do, bảo là bỏ hết đi theo Hoa Kỳ, đứng ngoài sơ lưng để làm thoại, thì Trung Quốc sẽ, cái đường tiến triển của Trung Quốc sẽ không thể nào ngăn chặn được. Đó là cái sự thực tế mà chúng ta nhìn vào cái sự vật lộn của nền kinh tế so với lại sự tham vọng bành trướng của Trung Quốc trong những năm tới, thưa chị.
Vâng, thưa quý thính giả, đến đây thì chúng ta rất tiếc là đã hết giờ rồi, cho nên là chúng ta sẽ tiếp tục nói về vấn đề này vào những kỳ tới. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã phân tích cũng như trả lời những cái câu hỏi liên quan đến vấn đề mà chúng ta thấy là về vấn đề thâm thuộc về thương mại đối với Trung Quốc. Xin hẹn với quý thính giả vào kỳ tới. Một lần nữa xin cảm ơn quý thính giả và cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Chúc tất cả quý vị và Nguyên Hoàng cũng như là Nam Phương một cuối tuần chúng ta được sự bình an, được khỏe mạnh. Và một lần nữa xin nhắc nhở quý vị nhớ đi bầu, chúng ta đi bầu sớm thì sẽ có không có phải chờ đợi nữa.
Dạ vâng.
Xin kính chào.